tôi có hay đâu. Chừng tôi hay, tôi chạy ra, thấy như vậy, tôi la rầy nó dữ quá. Quan lớn đòi chứng hỏi mà coi. Quan lớn nói anh em mày là du côn, quan lớn bỏ tù hết thảy đó. Cai dắt hai thằng này đem xuống khám cho mau. Còn có hai nghĩa ra ngoài chờ tôi một chút đi. À, đặng tôi viết giấy cho quan lớn ký tên rồi cầm qua nhà thương cho quan thầy khám bệnh.
Cai Hầu dắt ba Cam với Cai Tuần Rưỡi ra cửa đặng đi xuống khám. Ba Cam thấy ba Rạng thì nói rằng:
Nó lo tiền mà hại luôn anh hai tôi nữa. Không có sao đâu mà sợ, anh làm ơn viết tiếp một bức thơ nữa đi. Tôi gửi lên cho thầy kiện. Chủ của tôi hay, bề nào cũng phải giải qua tòa Mỹ Tho. Ông chủ tôi không có bỏ tôi đâu.
Ba Rạng đứng ngẩn ngơ, chưa kịp hỏi cái gì hết thì họ dẫn Mưỡi và Cam vô khám. Anh ta ra chợ mua một tờ giấy, rồi mượn viết mực mà viết một bức thơ nữa đặng nói cho ông thầy kiện Tô Lê hay rằng ba Cam đã bị giam và người ta vu cáo nên tên Bưởi là người anh cũng bị giam luôn. Anh ta đề bao cũng như bức thư trước, mua cò mà gửi rồi mới lên xe trở về Bình Phú Tây. Lối đỏ đèn ba Rạng mới về tới nhà, anh ta đi thẳng lại nhà Cai Tuần Bưởi mà thông tin cho chị hay trước. Khi anh ta bước vô thì thấy thằng cu đương ngồi nói chuyện với thị tố và con Lựu. Thị tố vừa ngó thấy ba Rạng thì hỏi rằng:
Sao, Hương quản giải số quan lớn xử sao vậy, còn nay mày đâu?
Ba Rạng lắc đầu, đáp rằng: Trời ơi, không xong rồi, quan lớn giam chú ba Cam mà lại giam luôn anh hai nữa. Ai nấy nghe nói đều chưng hửng. Thị tố vùng đứng dậy hỏi rằng:
Anh hai mày tội gì mà giam?
Tôi có biết đâu. Hồi sớm mai tôi nghe bà Cai nói với Hương quản ngoài nhà việc, tôi nghi lắm.
Nói giống gì?
Bà nói để bà thí ít ngàn đồng bạc, bà sẽ giết chết hết thảy đó. Chắc tại như vậy nên anh hai mình bị giam chứ gì.
Trời ơi, cái quân độc ác như vậy đó, nó có tiền là nó muốn hại ai cũng được hết thảy. Trời ơi, trời có thấy hay không á trời.
Chuyện gì cũng để thủng thẳng đi, rồi sẽ tính, chị la không sòng chứ.
Ức người ta lắm năm nín, sao rơi được mày.
Chị đừng có nóng, để tôi nói cho chị nghe, việc này bề nào cũng phải giải lên tòa hết, chơi dưới này mà bỏ tù ai được. Không lẽ lên tòa mà bà Cai còn hại anh hai với chú ba Cam được hay sao? Thôi mình đừng trộn rộn, đợi giải lên tòa coi như tòa xử làm sao, rồi sẽ hay. Chú ba Cam có nói ông chủ của chú làm thầy kiện, ổng thương chú lắm, chú chắc ổng không có bỏ chú đâu, tôi đã gửi cho ổng hai bức thơ rồi. Nếu mà ổng binh chú ba Cam thì mười cái bà Cai này, thì không lo, chẳng luận là có một mình. Ai nấy nghe ba Rạng nói thì cũng vững bụng được một chút. Duy có con Lụ vừa khóc vừa nói rằng:
Trời ơi, vì cái thân tôi mà hai anh tôi đều phải bị hại hết á. Tôi nghĩ thì tôi muốn chết phức cho rồi.
Thằng cu chao mày nói rằng:
Tôi chắc anh hai với anh ba vì cô mà bị hại đó. Hai ảnh cũng không có buồn đâu. Nếu tôi mà được bị hại chung với hai ảnh thì tôi nói thiệt, chắc tôi cũng không có buồn đâu. Tôi nói thiệt nha, cô Tư muốn sao cứ nói đi. Tôi làm liền cho cô coi. Tánh tôi thì hiền lắm, thở nay tôi không khi nào mà biết gây gỗ với ai, mà nãy giờ tôi nghe nói chuyện, sao tôi nổi đóa lên quá. Con Lụ khóc thúc thích và đáp:
Anh ba tôi nghe nói anh cho mượn 20 đồng bạc đặng tôi uống thuốc. Anh có cho tôi số bạc ấy đặng trả cho anh nè, bây giờ anh hai với anh ba tôi bị chuyện, anh làm ơn để cho tôi mượn lại số tiền ấy đặng lo cho anh hai tôi, rồi thủng thẳng tôi sẽ trả cho anh sau được không?
Ơi, được mà, cô không trả cũng được, tôi không có đòi đâu, mà bây giờ thì mình phải lo làm sao đây?
Chuyện đó tôi cậy anh ba tính giùm rồi, chứ tôi với chị hai tôi có biết gì đâu nè.
Ba Rạng nói:
Ôi trời ơi, lo cái giống gì được mà lo, người ta giàu có, bạc muôn, bạc vạn, mình có một hai chục đồng bạc, mình cử với người ta làm sao nổi. Mình đem tiền ra mà lo, chẳng khác nào như mình quăng xuống sông á, có ích gì. Để mai tôi đi xuống Gò Công tôi hỏi Dọ coi chừng nào họ giải tòa. Thế mà họ giải thì tôi đi theo lên Mỹ Tho, coi tòa phân làm sao, rồi tôi sẽ liệu. Tôi chắc là anh hai vô tội nên không có hại gì đâu, còn chú Ba Cam thì có ông thầy kiện có lẽ cũng đỡ vớt chú chứ.
Thằng cô Dục nói,
bữa nọ họ giải anh hai đi Mỹ Tho tôi cũng đi nữa.
Thì Tố nói,
mày mắc ở trong cả, sao mà mày đi?
Tôi nói với chủ tôi cho tôi nghỉ ít bữa rằng tôi đi.
Mà sao lại không được chị? Sáng mai anh ba đi hỏi thăm. Anh nghe chắc bữa nào giải thì anh cho tôi hay nha. Rồi hai anh em mình cùng đi.
Hai anh em bây giờ ráng lo dùm một chút đi.
Chứ tao mắt sắp nhỏ tao có không có đi đâu được đâu. Mà tụi bay liệu làm sao cho được á thì tụi bay làm. Đừng có để nó bỏ tù luôn. Với anh hai bay á thì ức lắm mà nha.
Ba Rạng trợn mắt.
Cái thứ đó có tiền mà độc ác. Hãy giận ai thì quăng tiền ra mà hại người ta. Chứ nó có giỏi gì.
Người như vậy giàu giàu sang cho mấy tôi cũng không muốn phục đâu.
Như chú Ba Cam vậy đó là đúng đó. Dám nói thì dám làm. Chú chém nó mà chú nói nghe sướng lỗ tai lắm. Làm như vậy tụi nó mới sợ mình. Hết dám ăn hiếp con nhà nghèo nữa.
Ba Rạng nói dứt lời bèn đi về nhà. Mà nghĩ, thình lình trời sáng đám mưa thiệt lớn, thằng cu nghe tin Ba Cam chém cầu Hai Nghĩa, tính lên thăm một chút rồi về, té ra trời lại mưa. Thị Tố cầm ở lại ngủ rồi khuya sẽ về, nó nằm tại bộ ván giữa nói chuyện với Thị Tố, còn con Lụ thì dỗ con dưới võng. Nó nói chuyện này rồi bắt qua lại chuyện khác, mà chuyện nào nó nói cũng thật thà. Lời nào nghe cũng trung hậu. Thị Tố than cái thân của con Lụ với nó. Nó lắng tai nghe, rồi thở ra, mà nói.
Ây, lỗi tại tôi cả. Chứ chi tôi nghe lời anh hai, tôi cưới phức cô Tư hồi năm kia thì, cô hỏi có chuyện gì hết ha.
Con Lụ nghe nói như vậy, thì gác tai qua trán dây mặt vô vách, nằm nín khe. Đến khuya, Ba Rạng thức dậy sửa soạn đi Gò Công, thấy Thị Tố có đốt đèn bèn xuống nói cho chị hay là sẽ đi. Thằng cu cũng đương sửa soạn đi về đập ông canh, nên hiệp với Ba Rạng đi cho vui. Thị Tố lấy 20 đồng bạc đưa cho em mình, Ba Rạng không chịu lấy, nói rằng để đi dò hỏi coi chuyện trở ra sao rồi sẽ tính. Thị Tố biểu lấy ít đồng bạc mà đi xe. Anh ta cũng lắc đầu mà đáp rằng, thôi, tôi đi bộ cũng được mà, đi xe làm chi cho tốn tiền chị. Chiều lại Ba Rạng trở về ghé đập ông canh mà cho thằng cu hay rằng mình nghe đến mốt sẽ giải khai tuần bưởi với Ba Cam lên tòa. Thằng cu nói,
chiều mai tôi sẽ lên rồi đi Mỹ Tho với anh.
Thiệt quả chiều bữa sau thằng cu lên, mình mặc một cái áo vải trắng mới, với một chiếc quần vải đen cũng mới. Nên nó coi bộ sạch sẽ hơn ngày thường. Nó ở ngủ tại nhà Ba Rạng. Đến canh ba, vợ Ba Rạng dậy nấu cơm cho hai người ăn, rồi dắt nhau đi bộ lên chợ gạo. Tính qua đó rồi, sẽ mướn xe đi Mỹ Tho cho rẻ tiền.
Thì khi vô tòa, Ba Rạng với thằng cu đã có gặp và nói chuyện với hai anh em cai tuần bưởi rồi. Nên khi tòa dậy, giam Ba Cam, thì Ba Rạng viết một bức thơ nữa mà gửi cho ông thầy kiện Tô Lê, rồi mới dắt nhau trở về Bình Phú Tây. Thị Tố với con Lựu nghe cai tuần bưởi được tòa tha thì mừng, song nghe nói Ba Cam còn bị giam thì trong lòng chưa yên. Cai tuần bưởi nói rằng, không sao đâu mà sợ. Thằng Cam nó biểu đừng có lo, ông thầy kiện cần dùng nó lắm. Nếu mà nó ở tù thì ai cầm bánh xe hơi cho ổng đi. Nó nói bề nào ổng cũng phải binh vực nó. Nó chắc hễ ổng đi hứng gió về rồi thì ổng xuống Mỹ Tho ổng xin cho nó ra. Thằng cu ở chơi với cai tuần bưởi một đêm, rồi sáng bữa sau nó mới về. Cách chừng 10 bữa, cai tuần bưởi tiếp được một bức thơ của Ba Cam gửi mà nói rằng anh ta bị tòa giam hết 3 ngày rồi, có ông thầy kiện xuống lãnh, nên tòa thả ra, xong tòa dặn hễ chừng nào có trát đồi thì phải đi hầu. Cách vài mươi ngày nữa, cai tuần bưởi lại tiếp được một bức thơ thứ hai của Ba Cam nói rằng tòa xử rồi. Tòa phạt anh ta 1 tháng tù treo và 25 quan tiền vạ. Tuy anh ta bị án, song án treo nên khỏi ở tù. Lại bữa xử có ông thầy kiện xuống cãi lẽ. Ổng cãi mà ông bài hết cử chỉ đê tiện của cậu Nghĩa. Ra tòa để nghe làm cho thiên hạ cười cậu Hai Nghĩa với bà Ca Hiếu gục mặt hổ thẹn hết sức. Trong thơ Ba Cam lại có gạch mà nói riêng với con Lựu mấy câu. Còn em Lựu, bữa qua về thăm em qua có hứa với em hai điều, một là sửa nhục cho em, hai là sẽ bảo bọc em. Điều thứ nhất qua đã làm được rồi. Tuy qua bị án nhưng thằng Nghĩa nó mang mấy vết nhục trên mặt nó trọn đời, không thể nào nó chùi cho tiêu được. Còn điều thứ hai, để thủng thẳng qua tính cho. Chừng nào qua tính xong rồi, qua sẽ cho em hay. Mấy lời của Ba Cam nói thiệt là trúng, cậu Hai Nghĩa tuy đã lành mạnh rồi và Ca Hiếu tốn hao không biết bao nhiêu, song trên mặt của cậu vẫn còn hai cái thẹo sâu hớm và dài sọc, làm cho gương mặt cậu hết khôi ngô nữa, và trong lòng cậu hổ thầm hoài. Bởi vậy từ rày cậu cứ lục đục ở trong nhà không muốn đi đâu nữa hết. Một buổi chiều, trời mưa mới dứt hột nên trong rào cây cỏ còn lôi ngôi. Trước sân, nước còn ứa đọng thành vũng. Mấy đám ruộng, nào lúa cấy đã bén rồi thì phơi màu xanh lét, còn mấy đám ruộng mới cấy vài bữa thì màu còn vàng khè. Trong bưng, ẩn ương nói nhau mà khóc tiếng nghe quẩn quang. Sao hè nhái nhỏ đua nhau mà la tiếng nghe lét chét. Thị Tố với con Lựu nấu cơm xong rồi, bèn dọn để trên một cái chõng tre. Cai Tuần Bưởi kêu sắp nhỏ áp lại ngồi chung quanh mâm cơm, con Lựu bưng nồi cơm để trước mặt, mà bới cho mỗi người một chén. Trong mâm cây chỉ có hai món ăn mà thôi, một chén muối sả với một đĩa cá lóc, chừng ba bốn khứa, mà là cá Cai Tuần Bưởi câu được hồi trưa, chứ không phải cá mua ngoài chợ, nên mỗi khứa lớn chừng bằng ngón chân. Mấy đứa nhỏ chen đũa mà gắp cá, còn ba người lớn thì húp nước, hoặc quẹt muối sả mà người nào ăn coi bộ cũng ngon lắm. Thị Tố bưng chén cơm mà và, cơm còn nóng, lên khói nghi ngút, chị ta vừa muốn thò đũa quẹt muối mà chị thụt tai và ngó chồng mà nói là. Hồi xế tôi đi sớm rồi về. Tôi đi cửa hơn thân chiểu vì mất mưa, nên tôi ghé qua nhà tôi đục mưa. Cậu Hương Thân có nói chuyện, nghe tức cười quá. Chuyện gì mà tức cười? À, cậu nói với tôi, cậu muốn cưới con Lựu. Cậu lớn quá, gả như vậy có sao được. Thôi không có lớn gì đâu, cậu năm nay giỏi chừng 45-47 vậy đó,
chứ bao lớn.
Còn cái giống gì nữa, 45-47? Tuổi đó thì đẻ con Lựu không được à?
Trời ơi, thì nói như mình nói vậy thì thôi. Chứ mình không nghe người ta nói 70 có của cũng vừa 15 hay sao?
Nói bậy đi bà ơi.
Nói thiệt chứ nói bậy gì? Cậu Hương Thân than với tôi rằng vợ cậu mất mấy tháng nay, không có ai coi sóc trong nhà nên cậu bê bối lung lắm. Phần thì sắp con nhỏ thì lúc nhúc, phần thì ruộng làm mà mê mệt. Cậu cực quá chịu không có nổi, cậu nói nếu mà vợ chồng mình chịu gả thì cậu cưới 100 đồng bạc rồi thì mùa tới mình muốn làm ruộng thì cậu nhịn lại 1-2 giây cho mình. Cai Tuần Bưởi nín khe, không cãi với vợ nữa, chừng anh ta ăn cơm rồi anh ta vừa bước chân xuống đất, hỏi con Lựu.
Nè Lựu, em ưng Hương Thân chịu hay không vậy?
Con Lựu ngó anh mình mà đáp. Trời ơi, thân em còn lấy chồng làm chi nữa mà anh hỏi.
Ủa sao vậy mày?
Ai thèm nữa mày mà em lấy chồng anh. Thì Hương Thân chịu mới chịu cưới mày đó.
Ừ, theo như lời chị hai nói hồi nãy thì Hương Thân chỉ muốn mua em về mà làm tôi mọi chứ có phải cưới vợ đâu anh. Em nói nghe kỳ cục. Để mà người ta cưới mày thì người ta phải lo. À, rồi người ta muốn mày coi sóc việc nhà cho người ta chứ. Chứ bộ người ta cưới mày về để mày ở không ngồi chơi hả?
Dạ phải, em cũng biết đạo làm vợ là phải lo giúp đỡ chồng mình những việc trong nhà. Nhưng mà vợ chồng phải có cái tình thì mới ở với nhau được chứ anh. Cái cách của chú Hương Thân chịu nói thì chú không có cái tình nghĩa gì chi hết. chú cưới vợ là kiếm người để giữ con, để nấu cơm, coi nhà cho chú mà thôi. Lấy chồng như vậy thì vui vẻ gì đó mà em ham anh.
Tình là cái gì hả mày? Vậy chứ, qua với chị hai em nè, có tình gì, tính toán gì mà vợ chồng quá, bây giờ cũng vui vẻ đó rồi sao?
Sao lại không có tình? Mà giàu anh với chị hai không có tình, thì cũng có cái nghĩa với nhau, chứ Hương thân chịu không tình mà cũng không nghĩa gì với em, thì em ưng cái nỗi gì?
Thôi, không được đâu anh hai, em nó chán đời lắm rồi. Cậu hai nghĩa thì giàu lớn, cậu bỏ tiền ra mua vui, còn chú Hương thân thì giàu nhỏ, thì chú xuất tiền chú mua làm con mọi, thiệt thòi đời là vậy. Em nghĩ em tức lắm mà.
Thôi, tao nói thì tao nói vậy thôi. Chứ lấy chồng làm gì mày?
Em nói thiệt với anh hai chị hai nha. Nếu mà em là phải lấy chồng á thì em chỉ ưng anh cu mà thôi. Chứ em không có ưng ai khác đâu.
Sao vậy mày?
Em coi anh cu có tình mà lại có nghĩa nữa. Tuy anh nghèo, anh đi ở đầy tớ cho người ta. Mà anh hơn cậu hai nghĩa. Hơn Hương thân chịu gấp bội mà.
Thì hồi trước nó muốn cưới mày. Qua cũng thương nó lắm, ngặt mắt cái chuyện lộn xộn của mày đó. Bây giờ tao không biết nó còn có chịu cưới hay không nữa.
Em nói chuyện đời cho anh nghe mà thôi, chứ không phải em muốn cho anh cô cưới em đâu. Nhưng mà bây giờ anh nói mà anh cưới thì em cũng hổ thẹn với anh lắm.
Cai Tuần Ngửi thở ra, rồi bỏ đi xuống nhà Ba Rạng mà chơi, không nói chuyện nữa. Cách vài bữa sau, thằng cô Lân Tân lên thăm vợ chồng Cai Tuần Ngửi. Nó lên tới Bình Phú Tây thì trời đã chạng vạng tối rồi. Nó ghé qua nhà Ba Rạng trước, rồi mới rủ Ba Rạng đi với nó mà qua nhà Cai Tuần Bưởi. Mấy người nói chuyện chơi với nhau một hồi rồi, Cai Tuần Bưởi vùng nói.
Hương thân chịu nó muốn cưới con Lụ. Nhưng mà con nọ nó không chịu ưng. Mà bữa nay anh gặp tôi, anh còn nói cái gì nữa chứ?
Thằng cu nghe nói biến sắc. Nó liếc mắt ngó con Lụ rồi hỏi Cai Tuần Bưởi.
Hương thân chịu ở đâu?
Ở dưới xóm chòi á.
Giàu hay nghèo?
Thì nhà cũng có ăn, nghe nói anh có ruộng chút đỉnh đủ làm.
Người ta nói mà, anh có gả không?
Gả chỗ đó thì tao thấy được đó, ngặt gì con Lụ chê người ta lớn tuổi, nó không có ưng, thì qua biết làm sao mà gả mày. Thằng cu ngồi lặng thinh hồi lâu, rồi nói.
Giàu mà làm cái giống gì? Giàu cho bằng con hai nghĩa hay sao? Mà con hai nghĩa thì cũng ra cái giống gì?
Thị Tố xen vô nói,
con Lụ nó đã mang tiếng mang tâm, mà lại có một đứa con nữa, bây giờ có mấy người chết vợ hoặc để vợ, họ mới nói cho con trai mình lớn lên chứ.
Ai mà cưới mày?
Thằng cu chao mày mà đáp, sao? Sao không cưới chị? Tôi nói thiệt với anh hai chị hai, nếu cô tư ưng tôi thì tôi cưới liền. Nó có con rồi mà em cưới cái giống gì?
Ủa? Con của cổ thì là con của tôi, người ta bỏ thì tôi nuôi.
Thằng nhỏ nó không có cha, thì tôi lãnh nó tôi làm cha.
Ủa vì sao đó giờ mày không nói?
Tôi có nói một lần mà chị hai quên hay sao? Tại anh hai chị hai nói không được, vì cậu hai nghĩa đã ăn ở với cô Tư có ngán rồi. Tôi xét phật tôi với cậu hai thì tôi thấp quá đi, bởi vậy tôi không có dám nói nữa thôi. Từ hồi đó đến giờ, tôi thề tôi không có cưới vợ nữa đó. Có cưới thì tôi cưới cô Tư, mà không cưới cô Tư thì thôi.
Ba Rạng mới quen thằng cu, mà thấy tính nó trung hậu cũng thương, nên nghe nói mấy lời thiệt thà mà hữu tình ấy thì cười ngất, rồi kêu con Lụ mà hỏi rằng.
Sao đem Tư? Chú cu chú nói vậy đó mày nghĩ làm sao? Nội đây đều bà con hết thảy. Thôi em đừng có mắc cỡ gì hết, em ưng hay không, em nói phất một câu coi.
Con Lụ ngó xuống đất mà đáp rằng. Hôm trước em đã có nói với anh hai em một lần rồi, nếu em phải lấy chồng thì em chỉ ưng một mình anh cu thôi, chứ em có ưng ai hết á. Ngặt gì anh cu là một người phải, còn em là một người đàn bà hư đốn như vậy nè. Nếu em làm vợ của ảnh thì... em hổ thẹn quá.
Ba Rạng cười mà nói. Thôi em nói một chút mà qua, cũng hiểu nhiều lắm rồi, mấy lời em nói đó thiệt là đúng đắn à nghe, Mà mấy lời chú cu nói hồi nãy thì cũng đúng lắm á. Thiệt thiên hạ cho em là gái hư, nhưng mà em biết xét phận em như vậy, thì gái nên cũng khó sánh được. Còn chú cu, tuy chú nghèo nàn, song đối với em mà chú có tâm tình như vậy thì, qua coi chú hơn mấy người giàu sang xa lắm. Thôi, để qua đứng làm ông tơ bà miệt cho đôi bên nha. Em ưng đi, đừng có á ngại chi nữa. Qua dám chắc vợ chồng như hai em đây, trời không có nỡ để nghèo khổ đâu. Mà dầu có nghèo đi nữa, cũng thuận hòa vui vẻ, hơn vợ chồng của người ta nhiều lắm. Con lụa nghe mấy lời ấy thì cảm động nên chảy nước mắt, lật đật đứng dậy mà đi vô buồn. Vợ chồng Cái Tuần Bưởi hiểu ý em đã chịu rồi nên biểu cô về bữa nào rảnh rang trở lên sẽ tính việc cưới hỏi. Chiều bữa sau, cô lót cót lên nữa, nó nói gửi cho chủ nó về trước, về sau, tổng cộng được 80 đồng bạc. Nó xin giao hết số bạc ấy cho con lụa mà làm lễ cưới. Con lụa nhất định không nhận tiền bạc chi hết, chỉ xin 20 đồng bạc, đặng đưa cho chị hai nó đi chợ mua đồ nấu cúng cho cha mẹ nó một bữa mà thôi. Trước bữa cưới, nó gói mà đưa hết cho Thị Tố những áo quần, vòng bông của cậu Hai Nghĩa cho nó hồi trước mà nói rằng, những đồ này là đồ làm cho thân em nhơ nhuốc. Em thấy nó thì càng thêm hổ thẹn. Vậy em cho chị muốn bán hay là bỏ tự ý chị? Đám cưới xong rồi, Cai Tuần Bưởi cậy Ba Rạng viết dùm một bức thơ gửi cho Ba Cam Hay. Anh ta khuyên thằng cô đừng ở với Cả Thi nữa, hãy về ở chung với mình, đặng mùa tới anh em kiếm ruộng mướn mà làm với nhau. Cô nghe lời, về ở Bình Phú Tây với anh vợ. Dầu không nói, thì ai cũng biết chắc vợ chồng thằng cu vui vẻ hòa thuận với nhau hơn vợ chồng khác hết thảy. Cu phỉ nguyện nên quên hết việc trước của vợ, còn lựu yên thân, song ngó chồng cũng còn chút thẹn thùng. Cu bọng thằng hai mà hung hít nựng niệu tối ngày, lựu thấy vậy càng thêm kính trọng chồng. Qua tháng 8, lúa sớm gần đứng cái, lúa mùa đã nở bụi, ngó ra đồng tứ phía xanh rì. Một buổi sớm mai, Thị Tố đi chợ, Cai Tuần Bưởi vác cần câu vô bưng mà câu rê. Con lụa lục đục sau bếp nấu cơm, thằng cu bầm con ghẻ ngồi giữa cửa, mà coi con mèo rình chụp con rắn mối. Bỗng đâu có một người đàn bà trạc chừng 22 hoặc 23 tuổi, nước da trắng gương mặt tròn, mình mặc áo lụa trắng quần lãnh đen, đầu đội khăn màu bông hường, chân mang giày thiêu nhung đỏ, thủng thẳng đi vô sân của Ba Rạng. Sau lưng lại có một đứa con gái chừng 15-16 tuổi, mặc quần áo vải đen đi theo. Thằng cũng thấy người đàn bà ấy hỏi vợ Ba Rạng việc gì không biết, mà vợ Ba Rạng chỉ ngay nhà Cai Tuần Bưởi rồi, người đàn bà xăm xăm đi lại. Khi người ấy vô gần tới cửa, cu dòm kỹ thì nghi là cô Ba Nhân, con gái bà Cai Hiếu. Nó nghi mà thôi, chứ không dám chắc, bởi vì hồi trước, nó có gặp cô Ba vài lần. Mà mấy năm nay cô có chồng về ở theo bên chồng trong chợ dòng ông Huê, nó không gặp nữa. Tuy vậy mà nó không bồng thằng hai đứng dậy, cúi đầu chào khách, người đàn bà ấy vừa ngó vô, vừa hỏi. Phải nhà Cai Tuần Bưởi ở đây ha? Dạ thưa phải. Có vợ chồng Cai Tuần Bưởi ở nhà không? Dạ thưa không, chị hai tôi đi chợ còn anh hai tôi đi câu. Chú là cái giống gì của Cai Tuần Bưởi? Tôi là em rể. Mà thưa cô ở đâu lại tôi thấy cô hỏi anh hai chị hai tôi rồi. À mà có việc gì vậy? Người khách không trả lời mà lại ngó thằng cô trân trân rồi ngó thằng nhỏ bồng trong tay đó. Thằng cô bèn nói rằng. Mời cô bước vô nhà. Chị hai tôi đi chợ cũng gần về đó. Người khách liền đi xốc vô nhà. Vén áo ngồi chỗ bộ ván giữa. Sắp con của Cai Tuần Bưởi thấy có người lạ, không dám giỡn, nên ôm gốc cây cột nhà ngó. Con lụ đương nấu cơm sau bếp vạt áo trước vắt ngang lưng, cũng lân tân chạy lên coi ai cho biết. Người khách ngó lụ rồi hỏi cô rằng. Vợ chú đó phải không?
Thưa phải.
Tên gì vậy?
Dạ thưa tên lụ. Người khách nhìn lụ trân trân, lụ thấy vậy bằng bước tới mà hỏi rằng.
Dạ. Dạ thưa cô ở đâu à? Mà cô có việc gì hỏi tụi tôi vậy?
Tôi ở trong chợ dòng á, nghe nói em có một đứa con trai.
Em muốn kiếm người nào đó không con, em cho họ nuôi mà làm con nuôi. Nên tôi ra đây tôi coi thằng nhỏ ra làm sao rồi tôi xin về tôi nuôi mà.
Dạ, dạ thưa không mà, con tôi thì tôi nuôi chứ, tôi có tính cho ai đâu.
Thằng nhỏ đâu nào?
Được bao lớn?
Thằng cu bồng con bước lại một bước miệng chúm chím cười và đáp, con tôi nè.
Mà thưa cô, xin lỗi cô, không biết cô có phải là cô ba con của bà Cai với Vĩnh Thạnh không?
Người khách thấy người ta đã biết nên không cần giấu giếm nữa nên cười mà nói rằng.
Ủa, sao chú biết tôi vậy? Dạ thưa trước tôi có thấy cô ba một lần.
Con lũ chân hững nên đứng nhìn cô ba Nhân, coi nét mặt kém vui. Cô ba Nhân giói tay bồng thằng hai rồi ngó lũ mà hỏi.
Thằng nhỏ được mấy tháng rồi đây mày?
Dạ 10 tháng.
Bộ nó cứng cỏi dễ thương quá chứ. Đặt tên là gì vậy?
Dạ tên hai.
Tội nghiệp quá, mới bị lớn mà bận áo gì mà xấu. Sao tụi bay không có mai quần yếm cho em nó bận?
Dạ tôi nghèo, sắm được cái áo đó là may lắm rồi cô. Tiền đâu có dư mà vẽ tiền quần lòng quần yếm.
Thôi, cho tôi đi, đặng tôi nuôi. Tôi thấy thằng nhỏ tôi thương quá à. Tôi không có con, tôi nuôi nó, tôi may quần áo lụa cho nó bận, chừng nào nó lớn tôi cho nó đi học. Coi bộ hai vợ chồng nghèo quá đi, có con cực khổ, nuôi làm giống gì.
Thằng cu nghe mấy lời ấy, trong bụng nó phiền nên cười gằn và đáp.
Thưa cô nói vậy thì tội nghiệp cho con nhà nghèo lắm, nhà giàu thương con bộ nhà nghèo không biết thương con sao. Ai mà nỡ cắt thịt mà trao cho người khác được, vợ chồng tôi nghèo. Thì tôi nuôi con theo cái phận nghèo, cái tình thương của mình á nó quý, chứ giàu có hay là nghèo thì cũng có nghĩa gì đâu. Nghe nói thằng nhỏ này không phải con của chú mà làm gì chú cản trở tôi ha.
Dạ thưa, con gì cũng vậy, thấy đặt là con thì tự nhiên mình thương, mà thằng hai đây tôi thương nó không biết chừng còn hơn con ruột của tôi nữa.
Bởi vì cha nó không có nhìn nó, tôi ra tôi nhìn. Nên thì tôi phải thương nó bằng hai người ta chứ. Thôi, chú nhiều chuyện quá. Tôi nói phức một câu. Nè, để thằng nhỏ cho tôi nuôi, tôi cho hai vợ chồng 100 đồng bạc làm vốn mà làm ăn được không?
Dạ, nhân nghĩa mới quý, chứ 100 đồng bạc có phải là quý đâu cô. Nãy giờ con lụ đứng lóng tay nghe chồng đối đáp với cô ba. Chừng nó nghe cô ba Nhân nói cho 100 đồng bạc mà bắt thằng bé, thì nó giận, nên nói.
Tôi nghèo, xong tôi cũng có danh giá nha vậy, nghèo gì ham tiền bạc lại mà bán con mà ăn chứ, thôi cô đừng có nói tiếng đó, phiền quá đi.
Cô ba Nhân không dè, vợ chồng thằng cu lại biết điều đến thế. Bởi vậy, cô mới bị thằng cu rồi lại bị luôn con lụ nữa. Cô bợ ngợ, không kiếm được lời chi khác mà nói. Túng thế, cô nói.
Thì tôi không có con, tôi thấy cái thằng nhỏ tôi thương, thì tôi muốn xin cho tôi nuôi mà.
Cô ngó vợ và lắc đầu, lũ cười và nói.
Tôi đẻ thì tôi thương, chứ cô với nó có cái nghĩa gì đâu mà cô thương.
Cô ba Nhân ngó lũ vừa cười, vừa đáp rằng.
Trời, cô cháu thì làm sao không có nghĩa.
Lũ mắc cỡ nên xây lưng đi vô bếp. Cô ba Nhân biết thế nên không dễ gì nói được, nên cô nựng nịu thằng hai rồi cô trả nó cho cô đặng về. Cô đứng dậy rồi kêu lũ ra mà tự giả. Lũ bước ra, cô nói.
Anh hai tôi bị chỉ làm dữ quá đi, nên ảnh mới quá ra cái người quấy. Tôi thì tôi không có chịu như vậy, tôi xin hai vợ chồng để cháu cho tôi nuôi. Thật ra thì muốn 200-300 gì tôi cũng cho. Hai vợ chồng hãy suy nghĩ lại đi. Rồi vô trả lời cho tôi biết nha.
Cô lắc đầu đáp rằng.
Mấy ngàn mấy muôn tôi cũng không ham, chẳng luận như mấy trăm.
Cô ba Nhân ra về một hồi lâu, rồi vợ chồng cai tuần bưởi mới về tới. Lúc ăn cơm, cô thở thẻ thuật lại việc cô ba Nhân tới xin chuộc thằng hai lại cho vợ chồng bưởi nghe. Hôm sau, vợ chồng cái bưởi nhận được thơ của ba Cam, mọi người mừng rỡ, xúm xích đọc.
Em xin tỏ với anh một việc, ông thầy kiện mới khấn một số đất 800 mẫu tại làng Vĩnh Mỹ thuộc về hạt Bạc Liêu.
ông đương quy dân làm ruộng, đặng đem xuống lo mà khai phá. Ông